Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 02 về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 02 của Thủ tướng nêu rõ tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Hình thức bạo lực học đường ngày càng đa dạng, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Thực trạng này gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và gây lo lắng trong nhân dân. Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại này để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xã hội trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh sinh viên được quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên, triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học, xây dựng tài liệu và triển khai các hoạt động giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với các cấp học, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, công tác đoàn, hội, đội về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương xây dựng và đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu quản lý thông tin người học trên địa bàn để theo dõi kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và thống kê, báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng cơ chế báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền, công an địa phương thực hiện tốt chế độ giao ban về công tác an ninh trật tự, an toàn trường học. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội tại khu vực trường học. thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh trật tự an toàn trường học với chính quyền và cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi ngược đãi, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình trong việc điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh sinh viên mắc tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm tội, đảm bảo an toàn và mang tính giáo dục, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục quản lý thông tin dữ liệu, thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ sở giáo dục về tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em học sinh sinh viên. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, phủ trường, triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy, kiểm soát sàng lọc các phim ảnh có nội dung bạo lực trong học sinh sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em. Chỉ đạo hướng dẫn việc phối hợp giữa dịch vụ công tác xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em với công tác tham vấn học đường. Quản lý tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 một cách có hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Kiểm soát sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực. Tăng cường chuyển đổi số gắn với giải pháp cụ thể để hỗ trợ các bên có liên quan trong việc quản lý sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ nhỏ, hạnh phúc không đong đếm bằng tiền bạc hay sự giàu có, mà tình yêu thương và sự chia sẻ của bố mẹ dành cho con đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu cha mẹ làm được những điều này, con bạn chắc chắn là một em bé thật sự hạnh phúc. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Điều đầu tiên để giúp con trẻ có được hạnh phúc là cha mẹ hãy để trẻ tự do thể hiện bản thân. Cha mẹ nên tôn trọng cảm xúc của trẻ, lắng nghe suy nghĩ của con thay vì bác bỏ. Cho phép trẻ thể hiện bản thân, giúp học cách điều tiết cảm xúc và xây dựng niềm tin, sự thân thiết với cha mẹ. Tự do thể hiện bản thân giúp trẻ phát triển sự tự tin, kỹ năng lãnh đạo và tính sáng tạo. Khuyến khích trẻ em tự do biểu đạt bản thân là chìa khóa quan trọng cho việc phát triển sự tự tin, khả năng lãnh đạo và sự sáng tạo. Khi trẻ được tự do thể hiện bản thân, chúng sẽ trở nên tự tin hơn và sẵn lòng đối mặt với thách thức, chuẩn bị cho tương lai. Ngoài những niềm vui hạnh phúc, thì trẻ cần phải được trải qua những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, thất vọng. Nếu bạn cố bảo vệ con tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực này, thì vô tình bạn đã hạn chế khả năng tự vượt qua, tự tạo sức mạnh tinh thần để có thể đối diện với những thử thách trong cuộc đời khi trưởng thành, và thậm chí là dù bạn có cố bảo vệ thì con cái bạn cũng chắc chắn phải chịu đựng những cảm xúc này thôi. Đừng quá nuông chiều con cái khi trẻ khóc hay không vui vì không được mua món đồ ưa thích hoặc làm điều mình thích. Cha mẹ không nên làm theo ý trẻ mà nên giải thích cho con hiểu là dù con thích nhưng cha mẹ có lý do không thể đồng ý được và con cần phải chấp nhận điều này. Đây không chỉ là vấn đề về kỷ luật, trẻ cần học là cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý và phải tự vượt qua những điều không mong muốn này. Mỗi đứa trẻ là một cá thể duy nhất, có những sở thích và ý tưởng riêng biệt. Mặc dù đôi khi chúng không khớp với mong đợi của cha mẹ, điều quan trọng là cha mẹ không nên áp đặt ý muốn cá nhân lên con. Thay vào đó, họ nên tôn trọng lựa chọn và ý kiến của con, hỗ trợ con theo đuổi những đam mê cá nhân của mình. Cha mẹ có thể tạo điều kiện cho con thử nghiệm và khám phá, đồng thời khuyến khích con chia sẻ về suy nghĩ, sở thích và cảm xúc. Hành động này không chỉ kích thích lòng ham học, còn phát triển tính tự chủ và trách nhiệm của trẻ. Tôn trọng con như là cá thể độc lập, giúp bé phát triển những ý tưởng độc đáo của riêng mình. Hình ảnh thường thấy tại các khu trung tâm mua sắm, quán ăn, thậm chí ngay tại nhà. Ba mẹ giữ con ngồi yên không quấy phá hoặc phần thưởng cho con khi làm việc tốt là được ngồi chơi với máy tính, TV, điện thoại. Thiết bị điện tử thông minh trở thành người giữ trẻ mới được các bậc cha mẹ khá tin tưởng. Điều này trở thành nguyên nhân của các trường hợp chậm nói, ngại giao tiếp, thậm chí là tự kỷ trẻ em càng gia tăng. Các bậc cha mẹ cần phải dành nhiều thời gian với con cái ngoài giờ làm việc, nói chuyện cùng với con nhiều hơn, không chỉ tạo sự gắn kết với con trẻ, mà còn thông qua đó dạy con thêm vốn từ ngữ mới, cách nói chuyện, giải thích các thắc mắc của con, quan trọng nhất là giúp trẻ hiểu rằng trẻ đang được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. Đây là thời điểm truyền năng lượng tích cực, kích thích cảm xúc và khiến con cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Lớn lên trong yêu thương cũng sẽ giúp trẻ phát triển tình yêu thương của bản thân với mọi người, mọi vật và dễ dàng vượt qua những khó khăn thử thách về sau. Với trẻ 1-2 tuổi, sẽ còn là quá sớm nếu giải thích những khái niệm về hạnh phúc. Thay vào đó, bạn hãy cùng con rèn luyện thói quen sống lành mạnh từ những điều cơ bản. Ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ, chú ý đến thực đơn của từng bữa ăn, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, hoa quả, dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc và trò chuyện cùng con, thậm chí là cùng con chuẩn bị một bữa ăn đủ chất. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.